con cảm ơn Chúa. Chúa cũng gìn giữ chúng con một tuần lễ qua. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm qua là ngày thánh lễ trong tình yêu thương của Chúa.
Nói từ hiệp một làm ích chờ kẻ yêu những cái Chúa chờ.
Còn chỉ còn vài ngày nữa là bước qua một năm mới.
Amen.
Mới đầy sức mạnh bình an đem đến sự an vui cho toàn thế giới này. Chúa đổ đầy ơn phước trên tình gia đình chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dâng Chúa bài Chúa hằng yêu thương ta. Em chúc anh mới có tiền.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn Chúa vì Giêsu là dòng sông nước sống tôi và Ngài ban nhưng không cho chúng con uống thỏa thôi. Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, chúc ban phước cho Thu.
Dạ, cảm ơn con Hồng, cảm ơn sư mọi người.
Con tôn vinh Chúa được không?
Dạ. Dạ, mời chị Phương.
Dạ. Vẫn còn trong sự kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Con xin hát bài Cao Cung Lên để tưởng nhớ đến ngày Thiên Chúa Giáng sinh, và chúng con có niềm vui khi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con và Ngài xứng thế làm người. Amen. Con xin hát bài Cao Cung Lên. Hồi hỡi trần gian, im tiếng đi mà cung kính. Chúa con sinh ra trên nám cỏ man lửa. Tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bơi cõi trời sinh xuống trần đêm xưa. Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vươn. Ôi linh thiên lắng nghe thoan thoan cung đàn, một đêm khuya vàng vằn trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điều reo rắt, hát khen con một Chúa Trời ngày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong lòng sâu thẳm, Chúa xin đêm nay nên bé nhỏ khó hèn. Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đâm thắm, uống chiều khổ hèn trong tuyết ngàn dăm sương. Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vươn. Ôi linh thiên lắng nghe thoan thoan cung đàn, một đêm khuya vàng vàng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điều reo rắt, hát khen con một Chúa Trời rày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặn nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần. Thôi hỡi trần gian, im tiếng đi mà cung kính. Chúa con sinh ra trên nắm cỏ man lửa. Ôi đấng toàn năng xưa quá yêu người tha thiết, xuống chiều khổ hèn trong tuyết ngàn dăm sương. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng con ngợi khen Chúa, Chúa ơi. Chúng con tạ ơn Ngài và đội ơn Ngài vô cùng trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Hello, còn ai trên đài không ạ?
Hello, dạ.
Dạ.
Dạ, với chị Phương.
Yeah. Em xin hát thêm bài nữa được không ạ?
Dạ, dạ.
Tới giờ giảng chưa vậy cô?
Chị tiếp tục khen chú đi nha.
Dạ. Con xin hát bài Cứ Dấu Này. Lời Chúa có chép trong Văn đoạn 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng yêu nhau thể ấy. Tạ ơn Chúa, đây là lời Chúa. Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau. Thầy truyền cho chúng con điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con. Nguyện cầu Thiên Chúa Cha hiệp nhất chúng nên một, tựa Chúa Cha trong con ở trong Chúa Cha. Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau. Người nào yêu mến ta thì vâng như lệnh truyền là hãy yêu anh em tâm thành như Chúa yêu. Còn tình chi lớn lao và cao quý cho bằng là hiến thân hy sinh cho người ta dấu yêu. Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Thầy truyền cho chúng con điều răn mới của Thầy là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu chúng con. Người nào yêu mến ta thì vẫn giữ lệnh truyền là hãy yêu anh em tâm thành như Chúa yêu. Đây là lời điều răn mới mà Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Chúng con tạ ơn Chúa, Chúa ơi, Chúa là tình yêu thương, chúng con cũng phải yêu nhau, và bởi cớ đó mà người ta nhận biết chúng con là môn đệ của Ngài, đó là môn đệ của Đức Chúa Giêsu. Tạ ơn Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa, xin mời. Dạ, hồng ngợi khen Chúa mà. Jehovah đấng chăn, đấng dắt chăn hồn tôi. Dạ.
Jehovah đấng dắt chăn hồn tôi, đưa tôi vào nơi an nghỉ. sông nước êm đêm trôi. Ngài ban sức mới cho linh hồn tôi, đưa tôi vào lối công chính, trong danh cho những từ tôi chẳng thiếu tôn chi, duy Ngài sáng chẳng không tôi. Dù khi bông che hiểm nguy kề bên, tôi không sợ lo nào nữa, có Chúa mãi ở cùng, Ngài an ủi tâm tôi, an bình dưới tay toàn năng. Hạnh phúc tương xó của cha tương tiên theo tôi vào nơi an nghỉ, trong danh Jehovah tôi vui tỏ tình thầy, trong nhà Chúa tôi bằng tôi.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng luôn luôn chăn giữ chúng con. Cảm ơn Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa xin mời. Dạ, chào chị Bích Ngọc.
Dạ, chào chị Hồng, tất cả các anh chị em.
Dạ, chị Bích Ngọc muốn ngợi khen Chúa không trước khi mình học Kinh Thánh?
Dạ, có, em xin dâng lên Chúa một bài. Con xin dâng lên Chúa một bài, Con đường sự sống. Cảm ơn Chúa. Có một con đường dẫu người khờ dại bước đi cũng chẳng lạc lầm. Amen. Cảm ơn Chúa. Có một con đường dẫu người khờ dại bước đi cũng chẳng lạc lầm, dù đầy giông tố vây quanh. Ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình để cứu nhân loại khỏi sự mất đời đời. Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ được chuộc cùng nhau đi đến Si-ôn. Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Bao năm lạc đường, giờ đây xoay gót ăn năn, bao nhiêu tội tình Ngài đã tha thứ tôi rồi, vì tình yêu Ngài đã chết thay tôi, để giờ đây tôi cùng Ngài sống đôi. Hãy về bên Ngài để nhận nguồn phước yêu thương, Chúa vẫn mong chờ, chờ ai xoay gót ăn năn. Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội, Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời. Có một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ được chuộc cùng nhau đi đến Si-ôn. Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước tuôn tràn. Bao năm lạc đường, giờ đây xoay gót ăn năn. Bao nhiêu tội tình, Ngài đã tha thứ tôi rồi. Vì tình yêu, Ngài đã chết thay tôi. Để từ đây, tôi cùng Ngài sống đôi. Để từ đây, tôi cùng Ngài sống đôi. Hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho chị Bích Ngọc. Dạ, cảm ơn Chúa. Hôm nay chị qua bận, xin mời Mục sư Hải.
Dạ, cảm ơn Chúa anh. Chúng ta cầu nguyện. Và Cha toàn năng của chúng con, còn cầu xin Cha thăm diễn bằng ơn của chúng con trong thời gian này. Cảm ơn lành của Chúa trong sự hướng dẫn dạy dỗ của Thánh Linh. Trong sự thăm diễn của Thánh Linh ấy chẳng phải bởi quyền thế, bởi năng lực, nhưng bởi thần của Ta. Thánh Linh của Chúa ban ơn hướng dẫn dạy dỗ con những lập thật của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Lời nói của chúng con, hy vọng của chúng con được đẹp lòng Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa thăm diễn sức giàu. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu cho chúng con khẳng tâm linh, tâm lòng. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi xin Chúa, Thánh Linh của Chúa thân và thật, hướng dẫn dạy dỗ chúng con. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Mở mắt mở ta mở lòng chúng con để hiểu người thật mà Chúa muốn dạy dỗ chúng con. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Thánh Linh của Ngài. Con cảm ơn Chúa Giêsu. 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 Thank the Holy Spirit. Con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu với sự sức giàu của Ngài. Thank you Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. 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 Cảm ơn Chúa Giêsu. Ok, chúng ta sẽ cảm ơn Chúa. Thứ bảy giờ rồi tôi có cho mọi người cái lời kêu gọi sứ đồ Phaolô, hay nói làm na là chúng ta cần phải xây dựng đời sống của mình trên đá này ha, giống như lời của Chúa trong Matthew đoạn 16. Chúng ta trở lại Matthew đoạn 16 câu 16 18 này, vậy thì nói là Chúa Giêsu nói với Phêrô đó. Chúng ta nắm được, chúng ta trở lại Matthew đoạn 16 ha. Câu số 18 cho đến câu số 19 á. Cảm ơn Chúa. Mọi người có chưa? Có kinh thánh chưa? Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. ngài chỉ giúp đỡ tham ơn chúa và sự thay đổi ngài chỉ giúp đỡ tham kiến anh em ngài chỉ giúp đỡ tham ơn chúa
dạ có rồi một sư
dạ bây giờ đến được chúng ta cùng nhau đọc chung lời của chúa ha
dạ
ta đọc chung còn ta ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này
các
cửa ông phủ chẳng thắng được hội đó ta sẽ giao chìa khóa nước chiên đàng
cho ngươi
hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Chúng ta đọc lần nữa ha. Còn ta,
ta
bảo ngươi rằng,
ta bảo ngươi rằng, ta là
ngươi là ta sẽ lập
hội
thánh ta trên đá này.
Các cửa âm phủ
chẳng thắng được
hội
đó.
Ta
sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất
thì cũng sẽ phải buộc
trên trời và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở trên trời. Ok, chúng ta suy gẫm cái câu này chút xíu ha, trước khi thì chúng ta thấy qua cái lời Chúa giải đây đó thì chúng ta thấy nhận được Chúa muốn nói điều gì đây. Cái này, cái lời hứa này chỉ cho ai? Cho Phi-rơ hay là cho tất cả mọi người?
Phải cho Phi-rơ không, mục sư? Trên đây nói Phi-rơ phải không? Mà bên Công giáo thì nói là cho Đức Giáo Hoàng đó. Là em thấy câu này quan trọng cho em đó.
Ok, bây giờ chúng ta đọc cái câu này. Thì câu này thì Chúa nói cho Phi-rơ hay cho mọi người? Hay là chỉ mình Phi-rơ thôi?
Giống Phi-rơ quá. Ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh.
Tại vì, ok, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Trên đá này là ai? Đá này là Phi-rơ hay là Chúa?
Dạ là Chúa.
Yeah. Mình phải nhớ rằng Chúa Giê-xu đang nói chuyện với ai?
Phi-rơ.
À, đúng rồi, tiếng giờ mình làm Chúa Giê-xu đang nói chuyện với Phê-rơ, ok? Tức là Chúa nói với Phê-rơ là ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, phải không? Và Chúa nói ta, ok, cái mình đọc đó mình thấy chứ phải là ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Giống như chúng ta thấy đá này, thì giáo hội Công giáo đó là Phi-rơ, ok? Nhưng mà chúng ta biết đá này không phải là Phi-rơ. Giống như tôi đã nói với mọi người, thay vì Chúa nói ta lập hội thánh ta trên ta, tức là Chúa đang nói chuyện Phi-rơ đó, ta lập hội thánh ta trên ta thì nó nghe không hay lắm, tức là nó trên đó Chúa nói gián tiếp, ta lập hội thánh ta trên đá này có nghĩa là ta đó, thay vì tôi nói ta lập hội thánh ta trên ta thì nó nghe không hay trong cái trực tiếp như vậy, cho nên nói gián tiếp đá này thì Phi-rơ hay nói là phải hiểu, ok, giống như cái chữ I am đó, giống như chúng ta thấy khi mà Chúa Giê-xu họ hỏi Chúa là ai, Chúa nói I am á, thì tại sao? Chúa nói trước khi có Abraham đã có ta, hay là I am, trước khi Abraham là I am. Lý do tại sao mà họ ném đá Chúa, tại vì họ nói Chúa là người mà xưng là, tại vì khi Chúa dùng cái chữ I am thì họ biết Chúa ám chỉ là Ngài là ai. Trong thời của I am ám chỉ Đức Chúa Trời Jehovah. Thành ra họ mới, lý do họ ném đá Chúa là tại vì họ nói Ngài là người mà xưng là Đức Chúa Trời. That's why họ nói họ Chúa kiêu ngạo lộng ngôn. Cho nên ném đá. Nắm được không? Thành ra khi mà dùng cái chữ đá đó thì Phi-rơ hiểu Chúa nói cái gì. Ok? Tại vì cái đá chúng ta đã đọc biết rồi. Giống như chúng ta trở lại. Tôi nói bây giờ mọi người chưa nắm thì bây giờ tôi trở lại một lần nữa với mọi người trong cái chúng ta đã học qua đó. Chúa Giê-xu là đá này đó. Ok? Chúng ta đã đọc. Nếu mọi người chưa thì chúng ta học lại một lần nữa. Thì đó tôi đã nói với mọi người ha. Nhưng mà mọi người chắc là quên. Bây giờ chúng ta sẽ coi lại Chúa Giêsu là đá này, ok, hay Đức Chúa Trời là vầng đá, phải không? Chúng ta dở thi thiên đoạn 18 câu 1 đến câu 3 đi. Chúng ta chưa đấy. Ok, dở lại. Bây giờ chúng ta dở lại những cái thi thiên lại. Cho nên chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này ha. Cảm ơn Chúa. Thi thiên.
Đúng rồi.
Đoạn 18 câu 1 đến câu 3 và câu 31 chúng ta dở lại thi thiên. Tôi sẽ chia sẻ nhưng mà mọi người chắc có lẽ không có để ý kỹ. Ok, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta trở lại đi từng bước một và amen. Cảm ơn Chúa. Đoạn 18.
Dạ, thưa mục sư, cho Phượng nói với chị Hai này chút. Chị Hai ơi, ông Thánh Phi-a-rơ là ông Thánh Phê-rô đó. Chị nghe kỹ cái bài giảng của mục sư hôm nay nha chị.
Chúng ta theo chúng ta coi thi thiên ha. Đoạn 18 câu 1 đến câu 3. Chúng ta thấy chưa? Nếu mọi người có kinh thánh đọc luôn nếu ai không bận. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là gì? Là hòn đá. Tôi thấy không? Ok, ở đây gọi Đức Giê-hô-va là gì? Hòn đá tôi, chứ không phải Phi-rơ, hòn đá tôi. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là gì? Là hòn đá tôi, câu số 2 đó, mọi người thấy chưa? Nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Chúng ta thấy không? Ngài cũng là cái thiên tôi, từng cứu rỗi tôi và nơi nào ẩn cao của tôi. Chúng ta thấy chưa? Hả?
Tôi đến giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái thiên tôi. Phù sinh ra tôi là nơi nương náu cao của tôi.
Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy chưa? Như vậy thì Chúa, chúng ta thấy không phải chỉ một lần, ok, nói Ngài là hòn đá, ok, nơi ẩn náu của mình hay là đồn lũy của mình, thấy không? Đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi, vân vân, hay là, thấy không? Nhưng mà nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình, tức là đá nói lên cái sự nương náu, ok, ẩn náu hay là ẩn núp, ok. Chúng ta cảm ơn Chúa ha, đấng giải cứu vân vân. Bây giờ chúng ta coi thi thiên 118 câu số 31 cũng nói ý đó luôn. Cảm ơn Chúa ha. Chúng ta thấy không, câu 31 nói sao? Đây. Trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Tức ngoài Chúa đó, tức là anh nói là trừ Chúa ra, ai là đấng tạo hóa, ai là ông trời? Ok, thí dụ vậy. Ngoài Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Thấy không, chúng ta nắm được chưa? Cho nên vì thế đá ở đây đó là ám chỉ về Chúa, chúng ta nắm được không? Amen. Chứ không phải là người được. Ok, bây giờ chúng ta coi thêm nữa, chứ không phải chỉ đây duy nhất đâu. Chúng ta coi thi thiên 118 câu 22. Còn
thi
ai
thiên
thiên đạo? Thi thiên 118 câu 22. Cho nên chúng ta
hòn đá mà sở thay loại bỏ đã trở nên đá đầu góc nhà.
Đó, ok, Chúa Giêsu được gọi là đá góc nhà nữa, thấy không? Chúng ta thấy chưa? Cho nên Đức Giê-hô-va ở đây Ngài cũng gọi Ngài là, you know, nắm chưa ha? Đá, hòn đá ha, trong 18 câu 2 đó, chúng ta thấy rất rõ, thấy không? Amen. Thành ra để cho mình thấy rằng Chúa Giêsu được gọi là đá góc nhà. Amen. Thấy không? Chúng ta thấy không? À, cho nên chúng ta thấy rất rõ. Cho nên không có chỗ nào nói Phi-rơ là đá, là ghế trong Kinh Thánh. Chúng ta nắm được chưa? Vì cái câu nói Chúa trực tiếp nói với Phi-rơ rồi. Mặc dù trong cái Phi-rơ, như nói trong cái ý nghĩa có thể là đá, nhưng mà không có nghĩa là Chúa nói hỏng, amen. Thành ra vì thế mà chúng ta cần phải nắm vững cái lời của Chúa, phải không? Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra hòn đá mà thợ xây lội ra đã trở nên đá đầu góc nhà, tức là đây là nói về Chúa Giêsu. Chúng ta đọc ở trong Tân Ước mình sẽ thấy cái điều đó ha. Amen. Trong nếu chúng ta muốn thấy cái điều đó thì chúng ta dở phía giờ, ok, thì mình sẽ thấy cái điều đó. Chúng ta dở phía giờ thứ nhất đoạn 2 ha. Chúng ta thấy, chúng ta dở phía giờ thứ nhất đoạn 2 câu số 7 đó. Hay là chúng ta có thể đọc luôn để mình thấy nè. Chúng ta sẽ đọc câu số 5 đó, trở đi đó, mình sẽ thấy rõ ha. Chúng ta đọc từ câu số 5 cho đến câu số 10 mình sẽ thấy rõ, nhưng mà viếng mình kể chúng ta mình sẽ thấy. Mọi người thấy chưa? Có ai muốn đọc không?
Dạ, Phượng xin đọc mục sư.
Uh-huh.
Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 từ câu 5 đến câu số 7 hả mục sư?
Dạ.
Anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà. Đá gây cho vấp váp là đá lớn làm cho sa ngã. Amen.
Ok. Chúng ta đọc qua cái này đó, thì chúng ta thấy chúng ta là những người tin Chúa cũng được gọi là đá sống xây trên nhà thiêng liêng. Ok, đá sống xây thôi. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta thấy Kinh Thánh, ta đọc kỹ vì trong Kinh Thánh có chép rằng này, ta đặt tại thôn đòn đá góc nhà đã chọn lựa. Ai tin đến đá ấy? Ai tin đến đá ấy? Thấy không? Đá ấy là ai? Ám chỉ là Chúa. Ai tin đến đá ấy? Chúng ta thấy chưa? Ok. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin, tin là tin đá ấy, thì là đá quý. Thấy không? Thì là đá quý. Nhưng cho những kẻ không tin, thì hòn đá mà bị thợ xây nhà lội ra bèn trở nên đá góc nhà. Đó là nói Chúa Giêsu là đá gây cho dấp ngã, dấp giá và đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị dấp đá đó, thấy không? Đá này chính là Chúa đó. Và vì không vâng phục đạo, điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Thấy không? Đó, chúng ta thấy chưa? Thành ra, cái đá này không phải là Phi-e-rơ. Okay? Đá mà Chúa nói ta lập hội thánh đá trên đá này đó chính là Chúa, chính là Ngài. Okay? Thành ra chúng ta thấy, đá thì dĩ nhiên có dùng ở đây đá sống cho chân, nhưng mà cái đá mà Chúa ám chỉ đây chính là Ngài. Amen. Thành ra anh em ở đây chúng ta thấy rất rõ ha, ai tin đến đá ấy, không phải tin đến Phi-e-rơ, tin đến Chúa đó, Chúa là đá, tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Đây chúng ta thấy rất rõ ràng, cho nên Chúa không có thể đặt lòng tin lên Phi-e-rơ, không nên đặt vào Chúa. Tin đá ấy tức là đá, thành ra chúng ta thấy rất rõ ha. Thành ra chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa chính là đá, ok? Dưới sánh như đá, đá góc nhà hay đá mà quý, vân vân, hay đá. Thành ra là chúng ta cần phải nắm vững, ok? Cho nên, rồi chúng ta sẽ coi thêm Ê-sai đoạn 26 câu số 4. Ê-sai 26 câu 4. Cho nên, đó là lý do mà giáo hội công giáo họ xây dựng trên Twitter. Dĩ nhiên Phi-e-rơ cũng là theo chân Chúa, nhưng mà cái lời của Chúa giả chính là Chúa Giê-xu chứ không phải Phi-e-rơ. Ok? Amen. Cho nên giáo hội không phải xây dựng trên Phi-e-rơ, xây dựng trên Chúa Giê-xu. Amen. Chứ không phải trên Phi-e-rơ. Chúng ta biết đá đó không phải là gì.
Amen.
Esai. Esai. Ok, chúng ta thấy Esai ha, 26 câu 4. Tôi muốn dùng cho mọi người để thấy rõ. Ok, rồi mình khi mình hiểu đó, để mình áp dụng qua lời. Esai ha. Esai. Đoạn 26 câu 4. Tôi muốn đọc cho mọi người thấy hết để chúng ta không có một chút nghi ngờ. Ok. Đá đó chính là Chúa chứ không phải là Pfizer. Ok. Amen. Thí dụ tôi đang nói chuyện với người đó, trong cái đó đâu có nghĩa là nói như vậy, có nghĩa là cái người đó là đá xây, đúng không? Tức là giống như tôi nói, ok, ngươi là Pfizer, thấy không? Thì Chúa nói vậy, ok, thấy không? Ta sẽ lập hội thánh ta. Tức là Chúa nói với ổng như ổng lắng nghe vậy đó, ta sẽ lập hội thánh ta. Tức là Chúa sẽ lập hội thánh Chúa trên đá này, tức là trên Ngài đó. Có nhiều chúng ta trong cái văn nói đó, mình thấy mình nói thẳng quá, nhiều khi nó nghe nó không có hay, giống như cho nên mình nói cách gián tiếp. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu dùng giống như chúng ta biết là Chúa dùng nhánh nho, ok, gốc nho, nhưng mình biết cái gốc nho đã ám chỉ ai rồi, là Chúa, đúng không? Chứ đâu phải là gánh nào, you know, thấy không? Nắm được không? Thành ra có những cái hình bóng Chúa dùng này nọ để ám chỉ, không cần. Cho nên đó là do mà chúng ta thấy rất rõ ràng có nhiều lần như vậy. Cho nên không có nghĩa là phải nói là ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên ta thì nó nghe nó không có được hay lắm. Amen. 26. Bây giờ chúng ta dở ra 26 để mình thấy được. Cho nên miễn Pfizer, ai tìm được thấy Pfizer nói đá thì một lần ở trong Kinh Thánh không một chỗ nào, không chỗ nào có để nói Pfizer là đá để xây hội thánh Chúa trên Pfizer, không có một cái câu nào nói vậy ngoài cái câu nói của Chúa Giêsu ngay chỗ đó như Pfizer mà thôi. Còn chúng ta thấy Kinh Thánh đầy dẫy nói Ngài là đá, hãy tin là đá đá giờ đá quý, còn nếu không chúng ta sẽ bị chấp phạm theo. Chúng ta mới vừa đọc Pfizer đó, thành ra Pfizer chính là ổng, miễn là trên ổng thì ổng đâu có nói về Chúa nếu mà hội thánh xây cho nó. Cho nên ổng chính Pfizer, chúng ta mới vừa đọc sách Pfizer đó, tức là Pfizer đó, ông cũng nói Chúa Giêsu chính là đá, ok, gây cho giáp phạm ha. Những người nào tin thì là đá quý, còn người không tin thì là đá giáp phạm. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta coi Hê-sai 26. Chúng ta thấy không? 26 câu số 4 nó rất rõ, thấy không?
Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của các thời đại.
Okay. Như vậy mình xây dựng hội thánh Chúa trên Pfizer, mình phải nhờ cậy Pfizer, đúng không? Đá nói lên là cái sự mình nương náo, nương, you know, dựng chết. Mình xây hội thánh Chúa trên đá này, mà đá này là Pfizer, thì mình phải nhờ cậy Pfizer, đúng không? Để tôi nói không? Amen. Cho nên đá này không phải là Pfizer, cho nên giống như xe hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vầng đá của các thời đại. Chúng ta thấy không? Đây là vầng đá của các thời đại. Amen. Thành ra, cảm ơn Chúa ha. Thành ra như vậy tại sao? Đó. Cho nên để chúng ta nắm được cái ý này. Ok, rồi chúng ta thêm không phải, không có hết đâu, chưa hết đâu, còn nhiều lắm. Ok, chúng ta dở thêm. Samuel thứ nhất và thứ nhì. Samuel thứ nhì đó, đoạn 2 câu 2. Nhiều lắm. Cho nên nói về Chúa là đã nhiều lắm. Ok. Bây giờ chúng ta, nếu mà mình chỉ một cái câu mà Chúa nói mà cũng không có rõ ràng lắm, mình không biết là Chúa, thì bây giờ mình phải dùng những cái khác để mình, ok, phải tìm hiểu coi cái đó là Chúa hay Pfizer. Miễn phần lớn nói về Pfizer, sau đó mình tìm nhiều câu thì mình có thể xác nhận đó là Pfizer. Nhưng mà nếu không tìm được một câu nào hết mà đa số nói về Chúa không mà mình cho là Pfizer, gì cái tin gì đúng không? Mọi người hiểu ý tôi nói không? Hello?
Yeah.
Nếu là một người phân tích đúng, ok, hiểu tôi nói không? Hả? Không tìm được một cái câu. Thì đó, nếu mình là một người kinh thánh, mình đâu có thể nào, như nó nói đó là Pfizer, như vậy là mình hiểu hồ đồ. Nắm được tôi nói không? Hay mình tin hồ đồ, tin không có đúng. Amen. Và vì mình tin sai, nó sẽ đưa đến những cái, như nó hành động sai. Bây giờ mà giáo hội công giáo đặt qua trên filter là hoàn toàn sai. Ok? Và dù mình nghĩ sai đó, cho nên sau khi tôi trả lại câu kinh thánh á, cho nên mình nghĩ sai đó, cho nên mình tưởng này là câu hứa cho filter, chứ không phải hứa cho mình. Nhưng mình kia hiểu được. Chúa chính là đoạn đá, thành ra bất cứ đời sống nào thì Chúa cũng sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho mình, chứ không phải chỉ giao cho Phi Rơ. Mọi người hiểu không? Nắm được tôi nói không? Không khác cái lời đó. Không khác thì Chúa Giêsu nói ai là anh em, ai là mẹ ta, ai chị em ta. Chúa chỉ môn đồ những người nào làm theo ý muốn của cha thì đó là anh em, chị em ta. Thành ra nghĩa là đời sống nào xây dựng trên ta thì đó là đá góc nhà đó, thì các cửa thì ta sẽ giao chìa khóa. Cho nên hay nói năm nay là cái lời hứa đó cho mỗi chúng ta, chứ không phải cho phía dưới. Không, mọi người hiểu tôi nói không? Hello?
Yeah, make sense. Yeah, đúng rồi, make sense.
Yeah. Thành ra nếu mình nghĩ chữ phía dưới đất quay mình nói không? Cho nên đó là do mình hiểu sai, nó đưa đến mình không có tin đúng, đúng không? Hiểu tôi nói không? Hello?
Đúng rồi. Yeah, đúng rồi.
Yeah. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cần phải nắm vững ha. Ok. Ta dỡ... Samuel ha, có ai Samuel? Chúng ta đọc xin Samuel.
Samuel đoạn 2, Samuel 2.
Yeah,
hai câu 2.
Yeah.
Sao cái này em đọc sau cái gì vậy? David đi xuống.
Ok, đoạn 1 câu 2 chắc là mình đọc 1 câu 2 đó.
Đoạn 1 câu 2 đó, đúng rồi đó. Đoạn 1.
Ủa không đúng nữa mục sư ơi.
Đâu, sao ta đưa đoạn 2 câu số, chương 1 câu 2. Ok, đúng rồi. À, tức là chương Samuel thứ nhất chương 2 câu 2, xin lỗi. Samuel thứ nhất chương 2
câu 2. Thứ nhất là đúng, thứ nhất.
Chúng ta đọc đi, chẳng, chúng ta sẽ thấy hả?
Yeah.
Thấy không? Thấy chưa?
Dạ. Yeah.
Đọc dường.
À, chẳng có ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài, không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen.
Thấy chưa? Amen. Hả? Đó, Ngài cũng xác nhận rằng Ngài là đá, chẳng có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Thấy chưa? Thành ra đá đây là ám chỉ Chúa, đúng không? Mọi người đồng ý không? Hello, chúng ta đã đọc qua nhiều câu kinh thánh nói này là đá, đúng không? Như vậy tại sao lời của Chúa cứ nói lên nói xuống Chúa là đá mà bây giờ mình lại cho là phi rơ mà không tìm một cái câu nào khác? Nếu có cái câu nào khác ám chỉ như vậy đó thì mình cũng còn có lý tin đó là phi rơ, anh hiến. Mà không có một câu nào khác để mình cho nó là tin là Chúa phi rơ là hoàn toàn sai kinh thánh. Thấy không? Nắm được tin nói không? Hello, hả? Cảm ơn Chúa. Bây giờ không phải chưa ngừng đâu. Bây giờ chúng ta dở thì thiên 62. Nhiều lắm. Để cho chúng ta coi. Nếu mình chưa thỏa mãn, không biết phải Chúa là đá hay không, hay phi rơ, thì bây giờ mình sẽ coi. Còn nó nhiều lắm. Okay. Thiên 62 câu 2. Chúng ta dở thì thiên. Nếu ai mà chưa có nói phục, có phải không biết Chúa là đá hay không, hay là phi rơ đây. Ok. Ok. Để chúng ta thấy ha. Đó là lý do mình trung học kinh thánh là mình phải nghiên cứu, mình phải hiểu cho tận tường. Còn
yeah.
Mình sẽ,
Amen.
Đó mới gọi là Bible ha, student đó là nhà. Ok em. Rồi, chúng ta đọc 62 câu số 2 coi.
Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Amen.
Cái này có đúng theo Chúa không? Có ngại ngoài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, đúng không? Đá và
Amen.
Cứu rỗi. Vì phi rơ có phải là sự cứu rỗi của mình không?
Không.
Hiểu nói không? Hiểu không? Hiểu nói không?
Đúng rồi.
Ok. Yeah. Như vậy, đá này có nghĩa là Chúa là sự cứu rỗi, là nơi mình, ok, ẩn nấp theo, là nơi ẩn náu cao của tôi. Và mình nương náu mình nơi Chúa, mình được giúp đỡ, đúng không? Tôi sẽ chẳng bị luôn. Thành ra phi rơ không phải là đá để mình nương náu được cứu rỗi mình, ok, nắm được không? Hả? Chúng ta thấy rõ chưa?
Đúng.
Một mình Ngài, nói một mình Ngài thôi, chứ không phải người khác nữa. Là hòn đá tôi, thấy không? Đức cứu rỗi tôi là nơi nặng áo cao của tôi sẽ chẳng bị cúng nào nhiều. Cho nên chúng ta học Kinh Thánh phải cho nên thấu đáo, mơ hồ đó nghe, cho nên đó lý do tôi nói giáo hội Công giáo là họ không có vững chắc lời của Chúa, nên không giải lời Chúa rất là bừa bãi. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên chúng ta thêm ha. Ok, chúng ta sẽ coi thêm câu số 7, câu số 8. Nói tới hòn đá liên tục. Ok, chúng ta thấy chưa? Thêm nữa. Chúng ta thấy chưa? Câu 7 chung nữa. Chúng ta thấy chưa? Cũng là thi thiên đó đó, câu 7, câu 8 thôi.
Dạ.
Câu 12.
Dạ, nha. Thi thiên 62, câu 6 và câu 7.
Không, câu 7, câu 8. Chỉ... Dạ, câu 6, câu 7 luôn. À, câu 6, câu 7, dạ. Đúng rồi.
Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời, hòn đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.
Chúng ta thấy chưa? Thành ra đó. Cho nên Chúa nói chỉ một mình Ngài là hòn đá thôi. Bây giờ Chúa nói chỉ một mình Ngài là hòn đá thôi, mà bây giờ mình coi phi rơ hòn đá vậy là mình có một cái hòn đá khác rồi, đúng không? Nắm được tôi nói không? Hello.
Đúng rồi.
Nắm được không? Như vậy mình phải tin thêm một cái người nào khác nữa sao? Phải xây dựng. Nắm được không? Nắm được cái tôi nói không? Hello. Hả? Thành ra Chúa Giêsu, nên khi mình hiểu đúng á, mình mới thấy Chúa Giêsu nói ta đừng đi chân lý sự sống chẳng bởi ta. Thành ra là Ngài là hòn đá duy nhất, ok? Amen. Ngài là, ở đây Ngài là hòn đá tôi và sự cứu rỗi thôi. Hòn đá đây nói là sự cứu rỗi, sự ẩn náu, ok, sự gìn giữ, sự bảo vệ, thấy không? Nơi mình nương náu. Thành ra đó giờ ta không phải là nơi, không phải là cứu rỗi, khi ra không cứu mình được, không phải nơi mình nương náu, ok? Chúng ta nắm được không?
Dạ.
Yeah. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở đâu? Ở nơi Đức Chúa Trời, câu số 7 đó, chứ không phải nơi phía dơ. Hòn đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi, nơi đâu? Nơi phía dơ, nơi Đức Chúa Trời. Các bạn thấy chưa? Hello?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Chứ chúng ta đọc qua mà vẫn còn ngay đó, tôi không hiểu. Tức là chúng ta để cho văn hóa truyền thống, giáo hội mình, nó vẫn còn chối buộc mình hơn là mình tin đã thật của Chúa. Mọi người hiểu tôi nói không?
Đúng rồi, em thấy đúng đó.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Thành ra đó là lý do mà chúng ta cần phải nắm được cái lẽ thật của Chúa hả? Amen. Bây giờ chúng ta chưa có hết đâu, nó còn nhiều. Chúng ta coi Thi Thiên 31, câu 3, câu 4 nữa. Chúng muốn đọc tới được nhiều để cho mọi người thấy. Chúa nói Ngài là đá sự cứu rỗi của chúng ta nơi chúng ta nhiều, phải không? Chúng ta có ai tìm được cái câu nào nói khi giờ đá nơi ẩn náu rồi thì cho tôi. Ok, cảm ơn Chúa hả? Không có một câu nào hết. Ok, ngoài cái câu Chúa nói chuyện với phi giờ đó thôi. Anh em. Mà tại sao chúng
quá
ta tin...
Quá hiểu lầm trầm trọng.
Ok.
Quá chúng hiểu ta... lầm trầm trọng.
Chúng ta coi 31, câu 3, câu 4. Ok. Tôi nói khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cần... Dạ, chúng ta đọc
là
cái hòn đá và đốn.
Đốn lũy tôi.
Xin dẫn dắt tôi, nhân danh Chúa.
Tôi, nhân danh Chúa.
Chúng ta thấy chưa? Tôi khỏi lưới mà Chúa nói là tôi quăng quăng. Nhưng mà chúng ta thấy rõ nói là Chúa là gì? Là hòn đá và đồn lũy thôi. Chứ không phải là phía rơ là hòn đá. Ta thấy nha. Amen.
Đúng rồi.
Ai chưa thấy được. Ok. Chúa là hòn đá rồi phía rơ cũng hòn đá nữa. Vậy là Chúa nói sai sao? Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello? Hả?
Dạ đúng.
Thật ra đó giờ chúng ta cần phải hiểu ha, khi mình đọc, đó giờ mà khi chúng ta đọc lời của Chúa đó, đừng có căn cứ trên một cái câu mà chúng ta phải đọc hết Kinh Thánh mới hiểu được tính chính xác được. Mọi người hiểu tôi nói không? Cho nên căn cứ trong câu mà khi mình không có hiểu đúng. Mọi người hiểu tôi nói không? Anh em? Thành ra gọi là hình thức mình lấy chân Kinh Thánh, chứng minh Kinh Thánh đó, nó mới đúng. Anh em? Giống như ta học toán vậy đó. Để mình chứng minh cái điều đó đúng, mình phải lấy những cái gì để mình minh chứng cho cái điều mình nói nó là đúng. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello?
Yeah.
Thành ra đó là cách mà chúng ta đọc để mình thấy chúng ta, tức là dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh. Ok? Mà đúng không? Thành ra chúng ta ai còn mà nghi ngờ nữa thì chúng ta nên suy nghĩ lại ha. Amen. Rồi chúng ta coi thêm Thi Thiên 144 câu 1 đến câu 3. Chúng ta thấy nhiều lắm phải không? Mọi người thấy tôi nói không? Nhiều. Ok. Có ai tìm được câu Kinh Thánh nào tôi nói mà nói phi rơ là đá hay là những tìm được cho tôi biết. Ok. Không tìm được một cái câu nào. Ok, nắm được không? Mà chúng ta thấy quá nhiều. Câu Kinh Thánh nói Ngài là hòn đá của chúng ta, Ngài là nơi nương náu chúng ta, Ngài là sự cứu rỗi chúng ta. Vâng 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 vâng. Ngài là hòn đá của các thời đại, Ngài là đá gốc nhà. Ok, đá quý, vâng vâng. Cảm ơn Chúa ha. Chúng ta dở Thi Thiên 144 câu 1 đến câu 3. Cho nên tôi là ai học rồi đó, rồi về vẫn còn nói là phi rơ là đá đó, thì tôi hết ý rồi. Là có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình vẫn cuối cùng học cho đã rồi cũng để cho cái sự cũ kỹ, cái tư tưởng cũ kỹ chối buộc mình trở lại. Amen. Mọi người nắm được tôi nói không? Chỉ có vậy thôi. Amen. Chúng ta cần phải thấy lẽ thật và tin nơi lẽ thật, chứ đừng có để sự cũ kỹ bằng không, mình sẽ đi sai đường. Amen. Vì những cái truyền thống nó làm cho mình vô hiệu quả. Đó là thật của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ coi Thi Thiên 144 câu 1 đến câu 3. Chúng ta đọc đi. Đáng lời khen gì đây? Tại vì cũng được nói lên Ngài đi. Chúng ta đọc 1. Chúng ta thấy chưa?
Đáng lời khen Đức Giê-hô-va Thầy.
Là gì?
Là hòn đá tôi.
Ok, vần đá, hòn đá, Chúa nói được nói đến hòn đá hay vần đá, vân vân. Cảm ơn Chúa. Thấy không? Chúng ta thấy chưa? Ngài dạy tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi đánh tranh đấu, đúng không? Vân vân. Chúng ta thấy rất rõ ha. Cho nên Chúa được nói tới nói lui là hòn đá, vần đá, cá góc nhà, vân vân. Yeah. Cảm ơn Chúa. Thành ra như vậy, chúng ta đọc, chúng ta thấy rất là nhiều. Rồi xin chúng ta dở thêm Ê-sai 89 câu 20, Thi Thiên 89 câu 26 nữa. Chúng ta thấy từ giờ tôi prove cho mọi người thấy rất là nhiều. Ok. Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu, Chúa hay Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đó là vần đá hay là đá. Ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hay bây giờ chúng ta dở 89. Chúng ta có tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời không? Amen. Hiện thân không? Amen. Đúng không? Mọi người hiểu tin nói không? Amen. Cho nên Chúa Giê-xu nói là nếu chúng ta không tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta hãy nghe lại. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Trong sách Giăng đó, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên không bởi Ngài. Thành ra Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Ok. Đã đến trong thế gian trong xác thịt con người, hay nói là Đức Chúa Trời thành người. Amen. Thành ra trước đó giờ tại sao mặc dù Chúa chỉ khoảng 30 tuổi mà Chúa nói trước khi có Abraham đã có ta, tức là Chúa nói trước khi Chúa giáng sanh, giống như Chúa Giê-xu ta nên từ trời đến để không phải làm theo ý muốn ta, nhưng mà thành ra Chúa Giê-xu chính là ngôi hai Đức Chúa Trời đã giáng sanh làm người, chúng ta thấy không? Amen. Ngài là Thiên Chúa, Đức Chúa Trời. Cho nên xin sánh nó nhiều lần xác nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Trong Rô-rô-xe nói Chúa đã dựng nên vật thấy được trên trời cao. Thành ra trong Cựu Ước nói về Đức Chúa Trời là Gia-quê hay Đức Chúa Trời hay là Giê-hô-va. Cho nên đó do mà cũng là thành ra Ngài xác nhận Đức Chúa Trời là hòn đá. Và Chúa Giê-xu ngay cả trong Tân Ước Rồi cũng nói Ngài là đá góc nhà, mà đá góc nhà nãy tôi trả lời thi thiên đó, chúng ta thấy không? Cũng nói thành ra Chúa Giêsu cũng xác nhận Ngài là đá, chứ không phải là đá góc nhà, đá chừng. Đó là thành ra chúng ta thấy được rất rõ ràng, cho nên khuya rơ không phải. Okay? Không phải gì trong cái tên ổng có ý đó là ổng không phải. Amen, cảm ơn Chúa. À, chúng ta đọc thêm Ê-sai 89 câu số 26 để tìm nữa ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đọc câu này nữa đi. Amen. Rồi, mọi người thấy chưa?
Ngươi sẽ kêu cùng ta rằng, đọc đi mục sư. Ngươi
sẽ kêu cùng ta rằng,
cùng ta rằng
Chúa là gì? Là cha tôi.
Là cha tôi.
Là Đức Chúa Trời tôi.
Đức Chúa Trời tôi.
Là gì nữa? Và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Chúng ta thấy chưa? Ok. Chúa là hòn đá về sự cứu rỗi tôi nữa. Đúng không? Đức Chúa Trời tôi. Thành ra Führer không phải là hòn đá hay không? Là sự cứu rỗi của mình. Đúng không? Thành ra chúng ta nắm được chưa? Thành ra bây giờ trở lại câu kinh thánh Matthew. Ok, khi mình hiểu đúng vậy đó, thì mình hiểu rằng Chúa Giêsu phán với Phi-rơ là Ngài phán gián tiếp. Thay vì nói là ta, lập hội thánh ta trên đá, trên ta, thì mình hiểu rằng, còn ta bảo ngươi rằng, nó giống như thế này để tôi để cho mọi người hiểu ha, nếu chúng ta chưa hiểu đó, thì đá chúng ta hiểu Ngài là ai rồi. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta. Thay vì trên đá này, hay là thay vì mình nói dễ hiểu, ta sẽ lập hội thánh ta trên ta. Ok? Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Thấy không? Thành ra đá này chính là ta đó, là Chúa Giêsu đó, hay Đức Chúa Trời đó. Amen. Thành ra hội Phi-rơ, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Thành ra đó do mà chúng ta trở lại sứ đồ Phi-rơ, chúng ta trở lại trong cơ quân thơ thứ nhất đoạn 11 câu 1 đó. Thấy không? Tôi đã học cho mọi người. Sứ đồ Phaolô kêu chúng ta hãy bắt chước tôi như thôi bắt chước Đấng Christ. Cơ quân thơ thứ nhất đoạn 11 câu 1 đó. Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước ai? Bắt chước Chúa. Bắt chước Đấng Christ. Thành ra trên đá này có nghĩa là chúng ta học để xây dựng đời sống mình theo gương mẫu của Chúa. Ok, hay bắt chước Chúa đó. Học theo cách của Chúa. Đó là mình xây dựng đời sống của mình theo gương mẫu của Chúa. Hay các sứ đồ là họ cũng bắt chước Chúa đó. Thì các cửa âm phủ chẳng thắng được hồi đó. Thấy chưa? Và không những đó là cái lời hứa thứ nhất là các cửa âm phủ không thắng được hồi đó. Nhưng mà lời hứa kế tiếp là gì nữa? Chúng ta đọc Matthew đoạn 16 câu 18-19. Hello? Hả? Ta thấy thêm không? Lời hứa thứ nhất là các cửa khi mình xây dựng hay hội thánh Chúa xây dựng trên đá này, tức là trên Chúa đó. Thì cái lời hứa là đầu tiên là các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Hay là đời sống của chúng ta, hay hội thánh của Chúa nói chung, hay là con dân Chúa nói chung, mà xây dựng hội thánh đời sống mình trên đá này thì giống như tôi đã mới nói cho mọi người, đá này chính là Chúa. Tức là theo gương mẫu của Chúa dạy. Amen. Tức là tôi nói hãy bắt chước ta đó. Giống như đó là theo gương mẫu Chúa, giống như sứ đồ Phaolô nói trong câu đó. Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ. Ok, tức là theo gương mẫu bắt chước có nghĩa là mình theo gương mẫu bắt chước một người có nghĩa là gì? Tức là giống như cái người đó như thế nào mình bắt chước y khuôn như vậy mới là bắt chước, hay tiếng Anh gọi là copy đó. Chúng ta biết cái mình có một cái tờ giấy không? Ok, mình để vô máy copy, tức là mình thì nó sẽ sinh ra giống y chang cái mẫu chánh vậy thôi. Đó là copy hay bắt chước nó là như vậy. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello. Không biết mọi người có nắm được không, nghe ai lên tiếng chưa?
Dạ có nắm được. Dạ amen.
Thành ra đó
dạ,
là
mục sư ơi, cái câu phía rơ ta đà đá này ở ở sách nào vậy mục sư, quên rồi mục sư.
Matthew đoạn 16 câu 18, bây giờ đọc đó, 18 đến 19.
Dạ,
ok, có nghĩa là chúng ta cần phải học theo Chúa. Amen, phải không? Đó. Học theo một người thì chúng ta suy nghĩ, để mình bắt chước theo một người chúng ta cần bắt chước cái gì? Mình nói theo bình thường thôi. Ok. Hả? Ví dụ để mình bắt chước một người, chúng ta thấy có nhiều người họ, thí dụ như họ họ muốn giả giống như ông Trump, thì thứ nhất đó là họ cũng làm diện mạo giống ông Trump, phải không? Rồi sao nữa? Rồi sao bắt chước giống rồi để người ta có thể lầm tưởng là ông Trump đó, tổng thống Trump đó, nó gọi là coi. Rồi chúng ta thấy không những giống về diện mạo, ok, thấy không? Rồi giống gì nữa? Cái giống thứ hai là gì nữa? Hả?
Tiếng nói.
Tiếng nói đúng rồi. Cách ăn nói cũng phải tương tự ổng chứ, còn dù giống bên ngoài mà nói cách khác đó, người ta cũng nhận biết là không phải, đúng không? Cho nên giống đến nỗi mà người ta không nhận ra được, ok, đó là thật hay giả, đó là cái giống như vậy. Thì thứ nhất là giống về diện mạo, thứ hai là giống trong cách ăn nói, đúng không? Rồi thứ ba là gì nữa? Cách điệu bộ đi đứng nữa đúng không? Hành xử nữa đúng không? Mọi người hiểu tôi nói không? Hello? Hả? Cách đi.
Đúng rồi, đó. Mục sư, dạ đúng,
yeah,
đúng
rồi. Yeah. Đúng không? Thấy không? Đó, nói gì chúng ta hiểu. Cho nên mình bắt chước Chúa gì? Tức là cách Chúa hành xử như thế nào? Cách Chúa sống như thế nào? Cách Chúa nói thế nào? Ai nói chuyện hay dạy dỗ chúng ta như thế nào? Thì đó là cách mình bắt chước để giống một người, đúng không? Mọi người hiểu tôi nói không? Đúng không? Đồng ý không? Mọi người nắm được tôi nắm
rồi, là đúng rồi. Đúng rồi.
Yeah. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta bắt chước, ok? Nắm được chưa? Hy vọng mọi người nắm được ha. Thành ra như vậy đời sống chúng ta, tức là nói chung bắt chước đây có nghĩa là mình học đi theo giống như Chúa, tức là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thế ấy. Nắm được tôi nói không? Hello? Ừ? Mọi người nắm được chưa? Hả? Có ai không nắm được không? Thì như vậy, có nghĩa là Chúa hứa ở đây, cái câu này là mình viết trở lại, không phải chỉ hứa đặc biệt cho phi rớ, mà cho mỗi chúng ta, cho mọi người tin Chúa. Như vậy, khi chúng ta xây dựng đời sống của mình theo gương mẫu của Chúa, thì Chúa hứa là các cửa âm phủ, thứ nhất là thông thắng ra khỏi đó. Cửa gì nữa? Còn cái gì hứa gì nữa không? 18, 19, Chúa còn hứa gì thêm nữa không? Ừ? Ừ? Mọi người có kinh thánh không? Xin mọi người góp ý hả?
Dạ.
Còn gì nữa không? Chúa còn hứa gì nữa không?
À, Chúa hứa là Chúa giao chìa khóa nước thiên đàng.
À. Wow, cảm ơn Chúa. Chúa gọi là, tức là nói trong na là, nó là những người mà xây dựng đời sống mình theo gương mẫu của Chúa đó. Thì Chúa, gọi là nói là Chúa tin cậy mình, đến nỗi giao chìa khóa nước thiên đàng. Chúng ta suy nghĩ đi. Ngay cả đời sống của mình ở đây, ok? Để mình giao cái chìa khóa nhà mình hay cái gì đó mà mình ấy, mình phải giao một người tin tưởng, mọi người hiểu tôi nói không? Mình không có thể giao tầm bậy tầm bạ cái chìa khóa cho bất cứ ai, đúng không mọi người không? Ngay cả xe của mình. Thành ra chìa khóa nói lên cái sự tin tưởng mình mới dám giao cái chìa khóa. Đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Hả? Giao chìa khóa nước thiên đàng. Giao chìa khóa nước thiên đàng là vĩ đại lắm đó mọi người. Đúng không? Không phải tầm thường đâu. Thành ra hay nói năm na là những con người mà xây dựng đời sống mình theo gương mẫu đó. Đức Chúa, hay nói năm na Đức Chúa Trời hay Chúa tin cậy, Chúa tin tưởng và Chúa sẵn sàng giao chìa khóa nước thiên đàng cho những người đó. Mọi người nắm được chưa? Hello. Còn đời sống mình không có xây dựng đó, không không có đủ tin tưởng, hay nói là Chúa không tin cậy chúng ta để giao chìa khóa. Thành ra trong đời sống của mình á, một người nào tin tưởng mình mới dám cái giao cái chìa khóa, còn không tin tưởng mình không dám giao. Amen. Đúng không? Giao bậy ra chết. Cảm ơn Chúa. Thành ra chúng ta thấy không? Giao cho một người chìa khóa là họ vô nhà họ lấy hết của cải, mình cũng không biết chừng. Thấy không? Thành ra nói lên cái sự tin cậy Chúa, Chúa giao chìa khóa nước thiên đàng đến nỗi là giống như Chúa nói thêm đó, điều gì các ngươi buộc dưới đất, tức nghĩa là giống như Chúa không còn tiếc gì nữa cho chúng ta. Ok, điều gì các ngươi buộc dưới đất thì sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở trên trời. Có nghĩa là Chúa hoàn toàn tin cậy, có nghĩa là cái người đó làm cái điều gì là Chúa sẵn sàng làm theo. Amen. Nắm được không? Amen. Đó là cái tin cậy, tức là điều gì chúng ta buộc, có nghĩa là chúng ta không cho phép, thì Chúa sẽ khai buộc ở trên trời, tức là không có khác gì Chúa làm theo lời của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Giống như kiểu thời xưa mình nói đơn giản thôi, chúng ta thấy tiên tri của Chúa, thấy không, gọi lửa từ trời xuống thì Chúa thực hiện theo. Amen. Khi mà có mấy cái tụi lính nào đó, đó là bắt tiên tri của Chúa Elise gì tôi nói đó, thì tiên tri của Chúa trên cây đó, nếu ta là Đức Chúa Trời đó, ok, thì lửa từ trời sẽ đến giáng trên các ngươi, thiêu đốt ngươi, kể thì lửa sẽ đến, đúng không, và giết chết cái đoàn quân đến bắt cậu tiên tri của Chúa. Sau đó ông vua không biết Ahab hay tôi không nhớ của tên, sai cái đoàn quân khác đến để bắt nữa. Cái kêu ông xuống, ông nói nếu ta là tiên tri hay đầy tớ của Đức Chúa Trời đó, thì lửa từ trời sẽ giáng xuống. Giáng xuống tiêu diệt luôn cái đoàn quân thứ hai. Ok? Đừng người đánh bắt không? Ok? Thấy không? Và chúng ta thấy thêm, có đem đến người thứ ba, ông quan này ông xạo quá. Ông thấy hai cái toán trước, cho nên là ông không dám nói cái kiểu mà hùng hổi này nữa. Ông quỳ xuống trên tiên tri Chúa, thương xót tôi, hãy nghe đến để đến cùng vua, bằng không tôi cũng bị trái mình á. Thì ông năn nỉ gì thì ông hạ mình xuống, thì ông tiên tri mới xuống rồi đi nghe theo đến gặp bằng vua Ahab hay gì đó. Chúng ta thấy chưa, có nghĩa là tiên tri Chúa, chúng ta thấy cái đó mà hình bóng để cho mình thấy điều đó, tức là tiên tri Chúa nói cái gì điều đó nó xảy ra. Tiên tri Chúa cầu mưa thì trời mưa, cầu cho trời hay là nói trời không mưa thì trời không mưa, trong trường hợp của tiên tri Eli. Đó là hình thức buộc và mở, chứ không phải chỉ là gì đối ma quỷ buộc chói không, không phải. Đó là hình thức để chúng ta hiểu. Thành ra đó giờ mà khi chúng ta, đó giờ mà khi chúng ta kinh nghiệm ơn của Chúa, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho thời tiết, ví dụ mưa, xin Chúa cho trời đừng mưa, chúng ta thấy kinh nghiệm cái gì đó. Nhưng mà chúng ta kinh nghiệm cũng như vậy, chúng ta nắm được không? Thì sao có nghĩa là buộc mở là hình thức là như vậy. Amen. Rồi có những nơi như hạn hán, trời không mưa nhiều năm, và người của Chúa cầu nguyện cho trời mưa, chúng ta thấy theo đó trời mưa xuống, đó hình thức là mở là như vậy. Amen. Tức là Chúa làm theo cái điều mà chúng ta cầu nguyện. Và những người học theo gương mẫu của Chúa thì họ không có làm theo tư dục. Ok, Chúa Giê-xu không có tư dục, cho nên vì thế những người mà theo cái gương mẫu của Chúa họ sẽ đóng đinh bản ngã. Cho nên họ những làm gì, những gì mục đích cao thượng, vì sự yêu thương, cho nên những cái lời của họ Chúa sẽ làm thành theo cái lời của họ. Còn những người không theo gương mẫu của Chúa đó, còn lễ tư dục đủ thứ chuyện, đất qua Chúa chưa có tin cậy được. Amen. Nắm được không? Thành ra để nói cho chúng ta hiểu là như vậy. Amen. Cho nên bắt chước Chúa là mình học theo cách hành xử của Chúa, trong lời ăn tiếng nói, trong cách như nó hành đạo của Chúa, vân vân. Cho nên đó, cho nên mình càng học để còn mình càng giống Chúa, thì lúc đó là Chúa nói Chúa sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho mình. Hôm nay dĩ nhiên cũng người chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta vẫn thấy Chúa trả lời, nhưng mà mình trong sự giới hạn. Nhưng mà khi chúng ta mà giống như Chúa đó, gần như khuôn đúc đó, bảo đảm gì chúng ta cầu nguyện Chúa cũng nghe hết. Và đó điều đó nó cũng phù hợp giống như trong văn đoạn 15 đó, câu số 7 đó, ý bằng các ngươi ở trong ta và những lời ta trong các ngươi. Những lời ta trong cứ nghĩa là mình thực hành, tức là áp dụng giống như, thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Nó y giống như cái câu này ở đây, nó cũng tương tự. Chúng ta thấy chưa? Amen. Cho nên nếu chúng ta muốn cái đời sống mình có ơn của Chúa và linh nghiệm đó, chúng ta phải nhớ cái Matthew đoạn 16 này, amen. Để xây dựng đời sống mình và dân. Chúng ta dở sách dân nha, những ai chưa nắm được dở sách dân đoạn 15 câu 7, chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Con thấy chưa? Cho nên nói chung ha, dở ai có kinh thánh dở ra dân đoạn 15 câu 7. Chúng ta thấy rất rõ đây, Chúa Giêsu nói, ok, cho chúng ta thấy rất rõ ha. Trong cái lời hứa này nó có ít nhất hai lời hứa đúng không? Thứ nhất là các cửa ông phủ không thắng được. Ok. Có thể nói là ba lời hứa. Và thứ hai là Chúa giao chìa khóa nước thiên đàng cho mình, có nghĩa nói lên cái sự tin tưởng của Chúa. Amen. Và thứ ba là điều gì chúng ta buộc ở dưới đất thì Chúa sẽ buộc ở trên trời, điều gì chúng ta mở dưới đất thì Chúa sẽ mở cho mình. Thành ra nói năm nay là đó là chúng ta có ba lời hứa khi mình xây dựng, tức là chánh đó, xây dựng cuộc đời của mình. Amen. Trên cái như lời của Chúa dạy ha, tức là Chúa đó, gương mặt của Chúa, thì là chúng ta sẽ được ba lời hứa, các cửa ông phủ không thắng được. Và đó, thứ hai là Chúa giao chìa khóa nước thiên đàng, cho nên đừng nghĩ Chúa chỉ giao cho xây lên nha. Ok, là cho mỗi chúng ta, thì chúng ta đã biết đá đó là ai, không phải là phi rơ. Miễn mình nghĩ phi rơ, mình nói ôi cái này hứa cho phi rơ cho mình không tin đó, không phải. Đá này là Chúa Giêsu, là Đức Chúa Trời. Nói chung ha, thì chúng ta nắm được ha. Thành ra điều gì mình buộc thì Chúa sẽ buộc. Thành ra làm ra cái gì mình cầu nguyện đấy, Chúa sẽ thực hiện theo cái điều mình cầu nguyện. Amen. Nói chung là như vậy, là mình muốn mà mình nói. Thành ra đó là điều hay là mình nói cái điều chi thì Chúa sẽ làm thành cái điều đó, vân vân. Đó là cái điều mà chúng ta nên nắm được ha, mà áp dụng trong đời sống của mình. Thế nào là bắt chước ha. Ok. Rồi. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta dở văn ha, để thấy rằng cái ý đó nó cũng tương tự như vậy. Văn đoạn 15, để tôi nói kết để mọi người thấy rõ thôi, cái bức tranh thôi. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta thấy rõ cái bức tranh mà Chúa dạy. Chúng ta có muốn nghe xin gì được đó không? Xin gì được đó? Thì chúng ta hãy nhớ hai cái phần kinh thánh Matthew đoạn 16, ok, ha, câu 18-19 và Văn đoạn 15 câu 7, là khi mình áp dụng như vậy đó, đi theo đó, là giống như mình xin gì được đó hay nói cái gì hay là thì nó sẽ xảy ra như vậy. Amen. Nắm được không? Giống như tiên tri của Chúa hồi xưa, cho nên chúng ta thấy tiên tri của Chúa là họ dân phục Chúa một cách gọn gàng. Chúng ta thấy tin kỳ thật của Chúa là họ vâng phục Chúa một cách trọn vẹn. Amen. Thành ra đó do mà cái lời cầu nguyện của họ đó, Chúa tại sao Chúa hành thành. Thấy không? Chúng ta lấy thấy trường hợp của tiên tri của Chúa Eli thách thức với các thần ba anh đó. Chúng ta thấy không? Ông cầu nguyện, Chúa nhậm lại đó, giống như Chúa đó là cái điều gì? Ok, ông buộc. Thì Chúa buộc điều gì? Thành ra chúng ta thấy tiên tri Eli, ông cầu nguyện cho trời đừng mưa, thì trời đừng mưa. Sau đó ông cầu nguyện cho trời mưa, Chúa trời mưa, tức nghĩa là cái đó là hình thức buộc mở. Ok, chúng ta nắm được không? Thành ra đó để nói cho chúng ta hiểu ha. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta nắm được, thế nào là buộc, thế nào là mở, là hình thức như vậy, chứ không phải là ma quỷ ta, nhân danh Chúa ta chối buộc người. Cái đó chỉ là một khía cạnh nha, nhưng không, đừng có chỉ chối buộc cái buộc mở chỉ trong cái khía cạnh đối với ma quỷ. Nhân danh Chúa Giêsu, hỡi ma quỷ, ta chối buộc ngươi, không phải chỉ vậy. Amen. Không phải chỉ cái trong cái khía cạnh đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Buộc mở có nghĩa là giống như tôi mới nói mọi người, có nghĩa là điều gì chúng ta cho phép phải cầu xin, giống như Chúa Giêsu đó quở bão tố bằng yên lặng, đó hình thức, tức là Chúa nói cái điều gì thì điều đó sẽ được Đức Chúa Trời hay mình nói là amen. Thấy không? Chú quở cây giả bèn khô héo, thí dụ vậy. Thấy không? Chúa đuổi quỷ đi, tức là đó là hình thức. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành để nói cho chúng ta nắm được. Amen. Thành ra tôi tin rằng khi đời sống chúng ta bắt chước khuôn mẫu này, đời sống chúng ta sẽ được tràn đầy ơn của Chúa. Amen. Và giống như Chúa nói, điều gì chúng ta mở, người ta sẽ thấy ơn lành của Chúa trên đời sống của chúng ta. Điều gì chúng ta mở hay là chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ hành thành. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đọc câu đoạn văn đoạn 15 câu 7 ha. Chúa Giêsu nói sao? Nếu chúng ta nếu không chúng ta đọc từ số 5 đến câu số 7 đi cho dễ hiểu ha. Chúng ta biết. Mọi người có kinh thánh không? Ai có rảnh thì mở ra đọc chung ha.
Dạ. Sách Phúc Âm Văn đoạn 16 từ
đoạn
câu
15,
5.
Đoạn 15, đoạn 15, chứ không phải đoạn 16. Đoạn 15 từ câu 5 đến câu số 7. Mà cái câu chú ý của chúng ta đó là câu số 7. Em hiểu không? Đúng không? Chúng ta đọc chung
đoạn
ha.
Đoạn 16, sư ơi.
Đoạn 15, đoạn 15.
Dạ, sorry, tôi mở sách Matthew. Sorry, một xí.
Dạ, đoạn 15. Dạ, Matthew là cái câu hồi nãy mình nói là các cửa âm phủ đó, cái chìa khóa bây giờ
buông bỏ.
Để mình thấy cái ý của Chúa cũng tương tự ở nơi đây. Ok, em hiểu. Đúng rồi không?
Dạ.
Đoạn 15, câu số 5 đến thứ 7. Chúng ta thấy.
Rồi, mình cùng đọc thôi một sư.
Dạ, dạ.
Ta là
gốc nho. Các ngươi là nhánh.
Ai
cứ ở trong ta. Và ta trong họ. Thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta. Các ngươi chẳng là đi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta. Vì phải ném ra ngoài. Như nhánh nho. Nhánh khô đi. Người ta lượm lấy. Quăng vào lửa. Thì nó cháy. Câu số 7 đây. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó.
Điều đó. Amen.
Ok, chúng ta thấy câu số 7 không? Ok, hồi xưa có nhiều người đó, họ ước gì được nấy. Ok, có cái câu chuyện tôi nói có nhiều người, nhưng mà có nhiều khi giống như cái chuyện mình nói là chuyện giả tưởng hay là chuyện thần thoại đó. Thì có người đó cho có ba điều ước, người đó ao ước thì được cho ba cái điều ước theo, tức là ba cái điều ước đó xin cái gì cũng được trong ba điều ước đó. Ok, còn ở đây chúng ta thấy Chúa nói là xin gì được đó, tức là mọi điều mình muốn, thấy không? Thành ra nếu ai muốn xin mọi điều mình muốn được thì hãy nắm giữ cái số 7 này dưới nãy tôi nói Matthew đấy. Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy có ai mà hứa muốn muốn gì được đó không? Thì đây là cái câu muốn gì được đó nè. Mọi người nắm được chưa? Hôm qua tôi nói nghe lời của Chúa nói cỡ. Ví bằng, nhưng mà cái điều kiện là chúng ta đáp ứng thì mình sẽ có gì, muốn gì được đó. Ví bằng, các ngươi cứ ở trong ta. Thấy không? Và những lời ta trong các ngươi, gì đó là điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình ở trong Chúa. Ok? Giống như nhánh nho. Và điều kiện thứ hai là những lời ta ở trong các ngươi. Đó là hai điều kiện. Thấy không? Thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ gì? Sẽ được điều đó. Nếu chúng ta đã đáp ứng những cái điều kiện đó thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn, bất cứ gì mình muốn mình sẽ được điều đó. Có lời hứa nào tốt bằng không? Amen. Mọi người nắm được tôi nói chưa? Hello. Trở lại điều kiện của Maria xây dựng hội thánh thành, cho nên đời sống của mình xây dựng trên tiêu chuẩn, ok, khuôn mẫu là Chúa Giêsu, thì chúng ta các cửa âm phủ và nó cũng là giống như Chúa nói là điều gì mình buộc, tức là giống như mình buộc hay mình mở, thì nó cũng tương tự như ở đây, amen. Thì Chúa sẽ ban cho mình, tức là Chúa sẽ hành động theo, làm theo. Chúng ta nắm được chưa? Thành ra đó là điều mà chúng ta cần phải nắm giữ trên đời sống mình. Cho nên đây là hai cái câu rất là quan trọng, ha, hai cái phần kinh thánh mà chúng ta muốn có một đời sống tốt lành đó, mình phải nhớ. Ok, xây dựng đời sống mình. Amen. Trong những lẽ thật này, nếu mình bỏ đi những lẽ thật này, thì mình, you know, giống như mình xây dựng trên một cái nền nào khác, chứ không phải là Chúa. Amen. Trên giáo hội, trên văn hóa, trên phong tục tập quán con người, chứ không phải là trên Chúa và lời của Ngài. Thấy không? Cho nên chúng ta cần phải nhớ Chúa Giêsu là gì? Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu là đá gốc nhà. Chúa Giêsu cũng là lời Đức Chúa Trời. Amen. Thành ra có nghĩa là đời sống chúng ta xây dựng trên sự mối liên kết với Chúa và lời của Chúa. Thì chúng ta sẽ thấy gì? Mình sẽ được ơn của Chúa. và mình sẽ cầu xin cái gì Chúa sẽ cầm lời chúng ta. Vì chúng ta có lời của Chúa dạy chúng ta điều tốt, cho nên chúng ta sẽ không có sinh theo tư dục của mình, thấy không? Thành ra đó do mà cái người mà có lời của Chúa hay sống lời của Chúa đó không có sinh tầm bậy tầm bạ, sinh để thỏa mãn xác thịt, cái đó không phải là người để xây dựng trên đời sống của Chúa, thấy không? Cho nên vì thế những con người đó họ là những con người cho nên đẹp lòng Chúa, cho nên mình xin cái gì là Chúa tin tưởng là giao chìa khóa nó thiên đàng. Còn người mà cũng còn nghĩ đến tư dục tham lợi đó, người đó chưa phải xây dựng đời sống trên đá này. Thành ra đó cho ai nói ủa tôi cũng ấy đâu, miễn mình kiểm tra lại, amen, thấy không? Mà Chúa là gì, chúng ta Chúa này chúng ta thấy Chúa gì nữa, đặc tính của Chúa là yêu thương nữa, mà mình không yêu thương là mình đâu có giống Chúa, chưa có giống tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta thấy không, amen. Và Ngài là gì nữa, Ngài là thành tín nữa, mà mình không có thành tín, mình cứ nói dối tối ngày, làm sao lời cầu nguyện của mình tốt được, amen. Không được tôi nói không, amen. Nó nội sơ ra thôi, nói vài cái là mình thấy mình có giống Chúa đâu. Đúng không? Thì nói không? Amen. Thấy không? Chúa nói Chúa không phải người nói dối. Mình nói dối thì coi bình thường. Tin Chúa là nhưng mình nói dối coi nó bình thường thì làm sao? À, tôi tới Chúa coi sự nói dối cũng là bình thường thì làm sao mà Chúa có đẹp lòng, có giống Chúa không? Dĩ nhiên không rồi. Amen. Thấy không? Cho nên chúng ta cần phải học tập, ok? Để trở nên giống như Chúa. Amen. Giống như Ngài đặc tính trong việc làm. Amen. Đó là cái đời sống mà chúng ta cần phải xây dựng hội thánh. Chúa không có vụ lợi. Chúa nói nhận không phải cho không. Mình nhận được ơn của Chúa mình muốn bán. Amen. Thấy không? Chúng ta nắm được không? Chúa nói nhận không thì hãy cho không. Nhưng mà mình có ơn của Chúa rồi bán. Ok. Đây tôi nói đây không phải. Có nhiều người đó. Ok, anh muốn chữa lành hả? Hãy cho tôi 500, hãy dâng 500, 1000. Tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh, chữa lành cho anh. Như vậy là lấy ơn của Chúa mà muốn kiếm lại, đúng không? Amen. Vậy có giống Chúa không? Chúa nói nhận không phải cho không, mà giờ dùng ơn Chúa để kiếm lại. Như vậy có giống Chúa không? Mọi người hiểu tôi nói không? Đó là lý do mà tại sao Chúa nói chẳng phải những cái nói lại Chúa mà được chờ nữ thiên đàng đâu. Chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời. Trong ngày đó có nhiều người nói lại Chúa, con nhận danh Chúa mà đuổi quỷ sao? Nhận danh Chúa mà nói tiên tri nhận. Chúa nói hỏi kẻ làm gian ác là hình thức như vậy, dùng ơn Chúa để làm, để kiếm lại. Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Gian ác là như vậy đó, sử dụng ơn Chúa để rồi kiếm lại lọc, giống như tụi tôi nói dùng tôn giáo lấy đạo tạo đời. Đó là hình thức. Amen. Làm sao mà? Thành ra ngày hôm nay, nhiều người lợi dụng tôn giáo để kiếm lại. Giống như chúng ta thấy trường hợp ngăn cản ngày hôm nay Phật giáo đó. Anh tôi nói chung không phải chữ Phật giáo thôi. Ngay cả công giáo đủ thứ chuyện, nhiều hội thánh cũng bước theo. Họ tổ chức tiệc tùng, ăn uống vui chơi, gây quỹ này cái nọ. Thí dụ như giúp bão tố hay người dân bị bão tố hay nghèo khó. Thì giúp người ta đó, thì không bao nhiêu, bỏ vô túi mình thì nhiều. Hiểu tôi nói không? Trong những danh nghĩa là giúp từ thiện. Từ thiện để gây quỹ. Thí dụ mình nói là 100.000 đi. Thì không biết được 50.000 đến người ta thật sự cần không, còn 50.000 bỏ túi mình hoặc nhiều hơn. Tôi Phật cũng làm như vậy. Đó là những việc gian ác. Mọi người hiểu tôi nói không? Mặc dù cũng là danh nghĩa làm việc từ thiện, nhưng mà đó là việc gian ác. Amen. Có giống Chúa không? Không. Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Thì nếu ai không tin tôi, lên YouTube nghe đầy những cái chuyện đó. Phật giáo cũng có, mà công giáo cũng có, sử dụng danh nghĩa đạo, danh từ đạo đức, từ thiện đủ thứ, rồi bỏ túi riêng cho mình. Amen. Rất là nhiều. Amen. Tôi mới hớt tóc cái bà kia. Bà mới kể cho tôi nghe, bà hớt tóc, bà nói là anh này đó, anh nói ảnh làm việc từ thiện, giờ anh bị đuổi về Việt Nam. Ok, vân vân, nó chuyện dài dòng. Thì việc từ thiện, chứ là ảnh giống như kiểu từ thiện tự nguyện. Người ta câu hỏi, bà nói tôi đó, câu hỏi mà anh làm việc từ thiện mà tiền đâu anh có nhiều, mà anh mua xe rất là mắc tiền, nó nói mình thường mà không có, vì tiền ở đâu, anh làm việc từ thiện mà từ thiện, nó nói nguyên tắc từ thiện có nghĩa là mình không có vụ lại, không có vụ, mà anh có chiếc xe quá mắc tiền, có cả hơn cả 100.000 hay cả 100.000, trong khi người thường ta còn cho được, anh từ thiện gì mà nó, như vậy cái từ thiện đó lợi dụng từ thiện bỏ túi khiêng của anh, có còn cái gì nữa đúng không, phải tôi nói không? Thành ra nói chung là nó đủ thứ hết nha. Amen. Đó là do mà trong không, mình không phải nói ở mà ở trong cái như nào đạo nó cũng vậy, có những con người lợi dụng danh nghĩa đạo để còn kiếm lợi, người ta nói giống như kiểu mà ông cậu tôi nói lấy đạo tạo đời. Amen. Dùng những danh nghĩa giống như đạo đức, ok, đức làm việc tốt lắm nhưng mà chỉ lợi dụng đó để lòng thương của người ta để rồi còn khần khát bỏ vô tiền. Là chúng ta thấy trường hợp đó, cho nên nếu không ngay cả đạo Phật cũng nói, cho nên đủ thiết triệt. Cảm ơn Chúa. Nói chung là nên nói như vậy, đó là do chúng ta không ngạc nhiên tại sao mà những người lấy danh Chúa đuổi quỷ chữa bệnh mà Chúa gọi cả là gian ác là hình thức gì. Chúa nói nhận không phải cho không, mà bây giờ mình nhận không mình bán, nhận ơn của Chúa nhưng mình bán, mình kiếm lợi kiếm tiền, chúng ta nắm được cho nó. Amen. Thành ra đó là hình thức để nói cho chúng ta hiểu, đó không phải là con đường xây dựng trên đá này, không có theo gương mẫu của Chúa. Amen. Mặc dù cái danh nghĩa là họ tin Chúa, họ như này nọ, nhưng mà đó không phải là cái người xây dựng đời sống mình trên đá này. Amen. Thành ra chúng ta cần phải nắm giữ cái điều này. Amen. Thành ra đó là cái điều mà để cho chúng ta nắm được ha. Cho nên mình nói ủa ngạc nhiên vậy, và có những người họ lợi dụng ơn của Chúa. Amen. Để rồi họ làm vậy. Cho nên Chúa mới dặn là các ngươi nhận thông thì hãy cho thông. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều người tin Chúa nhận không ơn của Chúa. Ơn đâu phải tự mình có đâu, nhưng mà lại muốn bán. Thấy không? Nắm được không? Và chúng ta thấy các sứ đồ họ theo gương của Chúa. Khi chúng ta thấy họ dùng ơn của Chúa để cầu nguyện cho hội thánh Samari. Ok, những người chúng ta giỏi đỡ công vụ các sứ đồ thì chúng ta thấy như sao? Xin mọi người dỡ cho chúng ta công vụ các sứ đồ. Chương số 8 hả? Thì chúng ta thấy trong công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy đặc tính của các con người của Chúa hay người thật của Chúa. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta thấy ha, ở công vụ các sứ đồ chương số 8 đó, chúng ta lại câu số 18 thấy không, cho đến câu 24, 18 đến câu 24 chúng ta thấy như thế này. Tức là chúng ta biết câu chuyện này là cái Philip chấp sự của Chúa đến thành Samari, ở nơi thành Samari có thực sĩ Simon, ông hay làm những cái dấu lạ phép lạ lên nỗi người ta khen thường. Nhưng mà khi Philip đến thì với những quyền năng của Chúa, quỷ luôn chữa lành đủ thứ trợ sức, cả nhiều người đã tin Chúa, ngay cả thực sĩ Simon này cũng đã tin Chúa. Nhưng mà mặc dù là họ đã làm lễ báp tim, nhưng mà các sứ đồ được sai đến để cầu nguyện cho họ nhận được Đức Thánh Linh vì họ chưa thấy Đức Thánh Linh giáng trên họ. Cho nên khi các sứ đồ như Phi-rơ và Giang đến để đặt tay trên các sứ đồ để họ nhận lãnh đức tin tin, thì khi mà Phi-rơ giống như chúng ta thấy, nên đọc câu 14 cho đi, chúng ta thấy, để tôi đọc đây mọi người. Các sứ đồ dẫn ở tại thành Jerusalem nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-rơ và Giang đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu phép tiêm thôi. Okay. Phi-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay trên ai thì nấy nhận lấy Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy không? Ông thực sĩ sứ môn này, ông thấy là các sứ đồ đặt tay lên cho các môn đồ thì thấy Đức Thánh Linh, thì ông mới lấy tiền bạc ra, ông nghĩ ông tính mua ơn của Chúa. Chúng ta thấy không? Sứ môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy để tôi đặt tay trên ai thì nấy nhận lấy Đức Thánh Linh. Ông muốn mua ơn của Chúa bằng vàng dâng hiến tiền bạc cho các sứ đồ, để cho các sứ đồ cũng cho họ có cái ơn, cho ông có cái ơn giống như họ. Nhưng mà chúng ta nghe Phi-rơ trả lời thế nào. Nhưng Phi-rơ coi mưa trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay trước Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác bình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó quả mai được tha cho. Phong vòng, chúng ta thấy các sứ đồ họ có muốn bán không, là muốn ấy không? Chúng ta thấy họ không có, họ còn vỡ chấp những người làm như vậy nè. Chúng ta thấy không, trường hợp của tiên tri của Chúa Elise trong thời cựu ước cũng vậy. Chúng ta thấy khi Na-man đến để cho ông chữa lành, Aman đem của cải theo để dâng cho tiên tri, ông không nhận, à, không muốn, vì cái ơn Chúa qua cái sự đổi chết này nè, chúng ta thấy không? Nhưng mà môn đồ của ông, thấy không? Chúng ta nắm được không? Cho nên đó là ý nó, cho nên mình nhận không phải cho không, amen. Như là Chúa dạy, cho nên thấy không? Ngày hôm nay thì người ta nhận không, thì lại muốn bán, thấy không? Chúng ta nắm được không? Có nhiều nơi ở trên mạng tôi thấy không? Ok, muốn nhận được cái dầu thánh này, sức dầu chữa lành, nó gửi bao nhiêu tiền tôi mới gửi đến, rồi những người nghèo quá không có tiền gửi thì khỏi bây giờ có. Amen. Rồi hoặc có nơi muốn truyền giảng phải mua vé bao nhiêu, còn người nào khổ quá thì khỏi đến, tức là chỉ ơn Chúa chỉ đến cho những người có tiền có giàu thôi, còn những người khổ hại thì đừng có gì đâu đến. Như vậy đúng không? Amen. Cho nên cái đó là những hình thức và buôn bán trong đó, chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Thành ra đó là lý do dĩ nhiên chúng ta có cần chi phí để trả, nhưng mà không phải hình thức như vậy. Amen. Về trong một thứ thôi, nhưng mà chúng ta không như vậy, chỉ tức là mình cái tốt cho những người đó. Cho nên đó là những hình thức mình, nếu chúng ta nó trở thành buôn bán trong đó, chúng ta thấy không? Bán lợi, dùng ơn của Chúa mình để cho nó kiếm tiền. Ok, vì mình có ơn nổi tiếng hay này nè, bán vé. Thành ra nó đủ thứ như vậy, thì tôi nói cho mọi người hiểu. Amen. Thành ra chúng ta cần là con cái của Chúa, chúng ta muốn học theo gương của Chúa. Amen. Chúa nói mình nhận không phải cho không. Nếu mình làm được thì làm, không làm được thì thôi, chứ đừng có hình thức mà buôn bán. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Đó là hình thức buôn bán đó. Mọi người nắm được không? Ví dụ như vậy được. Tại vì chúng tôi cũng chi phí trang trải, cho nên bây giờ ok, chúng tôi đề nghị ai có tiền được dâng hiến đó để chúng tôi. Còn ai không được thì cũng ok. Thì cái đó là đúng, cái đó không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mình chỉ nói là chỉ ai có được thì cái đó, và những người ta khổ, người ta không có tài chánh thì bây giờ là mình bỏ họ ra. Thành ra cái đó là cũng không có được tốt lắm. Chúng ta nắm được tôi nói không? Chả lẽ cái ơn Chúa chỉ cho những người có tiền thôi, còn những người nghèo khổ hay những người đó thì không. Thành ra đó là hình thức buôn bán, chúng ta nắm được tôi nói không? Thành ra đó do rồi muốn được tôi cầu nguyện phải trả bao nhiêu tiền, còn người không có tiền là cứ như là bỏ họ rồi. Như vậy cái tình thương Chúa đâu. Thành ra nói chung ha, để cho chúng ta nắm được. Cho nên chúng ta, tôi muốn học cái này, tôi phải nói ra hết những điều. Chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta yêu mến là thật. Mình cần phải nói ra những cái điều đó. Để mình phải đi theo. Nếu mình có tấm lòng muốn như vậy thì mình cũng phải ăn năn để rồi mình chỉnh sửa lại, để đi cho nó đúng theo cái con đường của Chúa. Một ngày kia Chúa nói ta không biết các ngươi, lúc đó mình chớ giới lại Chúa, con nhân danh Chúa đủ quỷ, con đủ thứ chuyện nói tiên tri, mà Chúa nói hỡi kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi, là hình thức như vậy. Amen. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra chúng ta không bán ơn của Chúa. Amen. Trong mọi hình thức chúng ta nắm được ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần phải học. Học theo gương của Chúa. Học theo cái trước là những cái lời dạy dỗ của Chúa. Lời của Chúa rất là hay. Dạy dỗ cho chúng ta. Và nếu cuộc đời chúng ta xây dựng trên điều đó thì các cửa âm phủ không thắng được. Amen. Điều gì Chúa giao chịu rõ nước trên này. Tức là Chúa tình tình điều gì mình buộc dưới đất thì Chúa sẽ buộc ở trên trời. Điều gì mình mở dưới đất thì Chúa sẽ mở trên trời. Amen. Ai là nói không ạ? Tức là mình cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Amen. Giống như trong sách Giăng đoạn 15 câu số 7 ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Đó là điều mà chúng ta suy gẫm. Rồi thêm một cái câu kinh thánh nữa tôi muốn mọi người nói về bắt chước. Ok, chúng ta là Chúa kêu mình thấy. Chứ đồ follow kia chúng ta hãy bắt chước ai? Bắt chước ai? Câu Kinh Tô thứ nhất đoạn 11 câu 1 đó, kia hãy bắt chước ai?
Chúa Giê-xu.
Dạ, đúng rồi. Bắt chước tôi là sứ đồ đó, còn ông cũng bắt chước Chúa. Ok, thành chánh là bắt chước Chúa đó, thì các sứ đồ cũng bắt chước Chúa, cho mình noi theo dấu chân của các sứ đồ cũng vậy thôi. Hai Chúa đó là mình bắt chước họ, bắt chước Chúa Giê-xu. Amen. Chứ thì dĩ nhiên Chúa Giê-xu là chánh, họ cũng bắt chước Chúa Giê-xu là qua những cái lời dạy dỗ của họ. Amen. Thì mình thấy mình cũng học theo, mình bắt chước theo. Rồi bây giờ chúng ta dở sách Giăng ha, thì một cái bắt chước nữa tôi mới ngồi, nếu ai nhớ về bắt chước đấy thì nhớ ha, bắt chước Chúa, bắt chước các sứ đồ. Ok, amen. Đó là điều mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta phải học. Bây giờ chúng ta có một cái chỗ bắt chước nữa tôi muốn mọi người nhầm lấy, thì bắt chước mình phải bắt chước cái gì nữa. Ok, thấy không? Amen. Chúng ta nên bắt chước Kinh Thánh kêu mình hãy nên bắt chước Nhưng mà mình bắt chước ai, bắt chước cái gì, được ha? Chúng ta dở thơ thứ ba của Văn ha, câu số 11. Hy vọng mọi người nắm được cái lá thật này để rồi áp dụng trong đời sống của mình, ok? Amen. Ngày hôm nay người ta thích bắt chước lắm, nhưng mà bắt chước không tốt, amen. Bắt chước theo người đi trước, bắt chước cái nó thấy như nó không có theo Chúa. Cho nên như nó ngày hôm nay Công giáo bắt chước Phật giáo, đốt hương, thắp hương, rồi cũng như nó đủ thứ chuyện. Ok, cũng lần chuỗi giống như Công giáo, cũng như Phật giáo thế nào bây giờ Công giáo cũng không khác gì bắt chước theo Phật giáo vậy đó. Ok, cũng 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 đốt hương, thắp nhang tùm lum hết, amen. Cũng có bàn thờ hay bắt chước đó, không phải theo đường của Chúa ha, amen. Cho nên không phải bắt chước nào cũng tốt ha, amen. Cho nên lời của Chúa dạy trong thơ thứ ba của Văn đấy, đoạn 11. Hello, mọi người thấy chưa? Cùng nhau đọc với tôi, cùng câu số 11, thơ thứ ba của Văn đấy. Hello, khi chúng ta đặt chung ha, thơ thứ ba, Văn đoạn 11. Hỡi kẻ, chúng ta thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Xin đọc chung nhau ha. Không biết trong phòng điện thoại có ai có lên tiếng, đã thấy chưa lên tiếng dùm. Để chúng ta đọc chung. Thơ thứ ba của Văn câu số 11. Thơ ba, Văn ba rất là ngắn, không có chưa, thành ra họ có một chương một duy nhất thôi. Thành ra không có để chương một, chương hai, chỉ là câu thôi. Mình Chúa ha. Mọi người có thấy chưa? Không biết nghe phòng điện thoại, không nghe ai lên tiếng, không biết. Ai thấy lên tiếng trong phòng điện thoại?
Thấy.
Ok, mọi người thấy, giờ chúng ta đọc chung ha. Ok, đây là Chúa kêu mình bắt chước, sứ đồ Côlô kêu mình hãy bắt chước ổng, như ổng bắt chước Chúa hay bắt chước Chúa Giêsu. Phi-rơ hãy theo dấu chân Chúa đó, thế là Phi-rơ cũng nói là hãy theo bắt chước hay là theo dấu chân Chúa. Amen. Thành ra kêu mình bắt chước hay là theo dấu chân Chúa cũng là hình thức bắt chước, ok? Mình Chúa ha, bây giờ mình bắt chước cái gì nữa đây? Thì đây là lời Chúa là dâng lên kêu chúng ta bắt chước cái gì? Câu số 11, đọc chung. Hỡi kẻ các kêu dấu, chớ bắt chước gì? Điều dữ. Nhưng bắt chước điều gì? Điều lành. À không? Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời. Còn cả làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Là con cái Chúa, chúng ta nên Chúa lời Chúa kêu mình bắt chước. Nhưng mà bắt chước điều lành chứ đừng bắt chước điều dữ. Bắt chước những người theo gương của Chúa Giêsu, bắt chước những người theo gương của các sứ đồ. Chứ đừng bắt chước những người không theo gương của các sứ đồ, theo gương của Chúa, theo giáo hội, theo thế gian, theo trần đời này. Bắt chước theo là mình lạc đường. Giống như kiểu người mù dắt kẻ mù mà gớt xuống hố cả hai đó. Mọi người nắm được không? Hello? Amen. Cho nên chúng ta cần phải bắt chước đúng, ok? Bắt chước sai cũng nguy hiểm lắm. Đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Bắt chước không phải là gì sai nha, ok? Cho nên nói, ồ đừng bắt chước ai, không đúng. Chúa kêu mình bắt chước mà mình nói không được bắt chước là không đúng, ok? Cho nên bắt chước không có gì sai, bắt chước chỉ điều tốt, điều lành, chứ đừng bắt chước điều dữ. Thấy ông đó uống rượu đừng có bắt chước theo. Thấy ông đó đi chơi tầm bậy đừng có bắt chước theo, ok? Bắt chước theo những con người yêu kính Chúa, đi theo đường lối của Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Đó là mình bắt chước, ok? Tin kính Chúa, mình bắt chước. Đừng bắt chước những điều không tốt. Amen. Nắm được không? Thành ra sáng hôm nay ha, tôi muốn suy gẫm với mọi người để đơn giản quá là chúng ta cần bắt chước. Cần theo gương. Theo gương ai? Theo gương của Chúa. Chúa lập hội thánh ta, cho nên khi mình bắt chước, mình theo gương của Chúa, mình lập đời sống của mình trên gương của Chúa, có nghĩa mình xây dựng đời sống mình trên đá này là Chúa đấy. Thì mình sẽ, thấy không? Các cửa âm phủ, và mình sẽ được chìa khóa nước thiên đàng. Chúa hứa cho bằng điều hạ nước thiên đàng cho mình, và điều gì mình buộc dưới đất thì sẽ buộc trên trời, điều gì mở dưới đất sẽ mở trên trời, hay là điều gì mình cầu xin thì sẽ được điều ấy. Amen. Mọi người có muốn điều đó không? Hello. Amen.
Amen.
Đây là chìa khóa mà chúng ta cần phải nắm vững trong đời sống của mình, ok? Amen. Nếu chúng ta bỏ đi cái chìa khóa này, chúng ta sẽ bị lầm lạc. Amen. Nhiều, ngày hôm nay có nhiều triết lý giả. Ok, đủ thứ loại hết. Amen. Và nếu chúng ta không nắm vững điều này, chúng ta sẽ bị sang sải, bị cái nó sai lạc nhiều lắm. Mọi người nắm ra không? Anh em? Anh em? Thành ra chúng ta cần phải nắm vững cái lẽ thật của Chúa ha. Và nhớ rằng đừng bán ơn của Chúa nghe. Ok. Nhận không theo ơn của Chúa thì phải cho không. Amen. Mình Chúa ban ơn cho chúng ta để suy gẫm, nắm lấy lẽ thật này, để theo gương mẫu của Chúa Giê-xu, của các sứ đồ, chứ đừng theo khuôn mẫu, bắt chước theo khuôn mẫu của những ai khác mà không có giống đường lối của Chúa. Dù nó có hào nhoáng, dù là nó đông đảo, dù là nó đẹp đẽ như thế nào, nhưng nó không phải là con đường của sự sống, con đường tốt lành. Amen. Người nắm được tôi nói không? Amen. Mình Chúa, nguyện Chúa ban ơn chúng tôi. Amen. Cho chúng ta. Để rồi, ngày kia, không những mình thấy được cái hạnh phúc, kinh nghiệm cái niềm vui, hạnh phúc của thiên đàng ở trong chúng ta, khi chúng ta đi con đường đó. Giống như kiểu nước, tôi nói nước Đức Chúa Trời chẳng phải ăn uống, nhưng sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Thánh Linh. Khi chúng ta đi theo cái điều mà chúng ta học sáng hôm nay đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Thánh Linh. Đời sống mà thiếu sự vui mừng, bình an đó là đời sống đang không có đi theo đường của Chúa. Phải nói thẳng là như vậy. Amen. Đời sống lúc nào cũng là buồn phiền, cũng là đủ thứ than thở. Đời sống đó đang không có xây dựng trên đường lối của Chúa. Chúng ta cần phải nhìn ra sự thật đó là như vậy. Amen. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello. Amen.
Amen.
Còn một đời sống mà xây dựng trên đường đó, dù cho hoàn cảnh thế nào, ngay cả tù tội giống như sứ đồ, họ vẫn có sự bình an, vẫn có sự vui mừng. Amen. Vẫn có.
Amen.
Thành ra chúng ta cần phải hiểu ha. Thành ra dấu hiệu để cho biết mình không có xây dựng nó là hình thức như vậy. Amen. Thành ra để cho chúng ta. Còn nếu mà mình thâm thẳm nữa là mình cũng biết rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Nói gì để cho chúng ta nắm được. Nguyện Chúa ban ơn chúng ta để nắm dựng lên ra thật này. Amen. Và nếu chúng ta bỏ những ra thật này thì lúc đó là chúng ta khó. Amen. Khó mà tốt được. Amen. Cảm ơn Chúa. Đây là cái như chúng ta quên hết hãy nhớ cái điều tôi chia sẻ sáng hôm nay. Amen. Quên hết hãy nhớ cái điều này, nó sẽ làm cho chúng ta đi theo, chúng ta sẽ tốt. Amen mọi người không? Giống như gọi là đơn giản quá đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn chúng ta ha. Nắm vững những lẽ thật này để áp dụng trong đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu kia. Chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Tại tôi có họp. Mọi người cũng đợi tôi học sáng hôm nay ở phía Việt Nam. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ban ơn cho chúng ta.
Cái câu lại ăn chút xíu một sự. Cái câu kinh thánh nào mà nói là Chúa cho chúng ta chìa khóa ở trên thiên đàng một sự.
Tự giờ mình đọc rồi đó. Chúa giao chìa khóa nước thiên đàng cho mình đó. Và Matthew thì giờ đọc đó cho 16 câu 18 đến 19 đó. Câu 19 là câu Chúa nói là Chúa sẽ ban chìa khóa nước thiên đàng cho mình đó. Phải không? Nhưng mà cái điều kiện là mình phải xây dựng đời sống mình trên cái đá này.
Em thấy không? Chỉ muốn câu kinh thánh đó thôi dạ.
Câu đó là Matthew 16 câu 19. Thấy không? Mình phải xây dựng đời sống mình trên đá này thì các cỡ âm phủ không thắng được ở đó, và ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng. Thì đó là chìa khóa nước thiên đàng. Chúng ta nắm được không? Nếu chúng ta muốn nắm được chìa khóa nước thiên đàng thì đó là cái câu mà chúng ta cần phải nhớ.
Em tìm được. Em nhớ cái câu trong Revelation là Chúa Giê-xu là đấng cầm giữ chìa khóa của thiên đàng và địa ngục. Em confused chỗ đó. Dạ, ok.
Không phải thiên đàng. Không phải Chúa Giê-xu cầm chìa khóa thiên đàng về địa ngục. Cái trong sách Khải Huyền là cầm khóa của sự chết và âm phủ, chứ không phải thiên đàng
về địa ngục. Dạ, sự chết và đúng rồi, sự chết và âm phủ. Dạ, em confused trong tiếng Việt cái đó. Ok, dạ, cảm ơn mục sư.
Trong kinh thánh Chúa nói Chúa cũng là đấng cầm chìa khóa của David nữa, trong sách Khải Huyền đấy. Ok. Miễn mình nói chìa khóa thì có nhiều chỗ nói về chìa khóa, nhưng mà chìa khóa thiên đàng thì chính chỗ đó. Ok. Thấy không?
Dạ em tìm được. Em tìm được. Matthew 16. Cảm ơn.
Thì đó là điều quan trọng ha. Cho nên chúng ta đã nghe để chúng ta biết để làm sao mình có được chìa khóa nước thiên đàng đó. Ok. Amen. Cảm ơn Chúa. Và những chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái điều Chúa nói này. Cho nên đó do đời sống mình còn phải xây dựng trên cái đó. Amen. Thì đó là lý do các cửa âm phủ sẽ không thắng được. Amen. Cảm ơn Chúa. Hy vọng Chúa ban ơn chúng ta để mọi người nắm được cái lẽ thật này và áp dụng trong đời sống của mình ha. Nếu mình quên hết, nhớ cái điều này thì nó sẽ giúp cho đời sống mình tốt. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì đó, mình không sợ bị sai lạc, không sợ gì hết. Không có cửa âm phủ nào thắng được mình hết. Mình không có sợ gì hết. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Đi như vậy đó. Cho nên đời sống đó sẽ không còn sợ bất cứ là ma quỷ có nhiều hay không, hay thế gian này có tối tăm hơn không, có tội lỗi nhiều không. Về đời sống đó là đời sống đắc thắng. Đời sống đó là, amen, cảm ơn Chúa ha. Kẻ thù sẽ bị dài đạp dưới chân của chúng này. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Chúa ban ơn chúng ta. Bây giờ xin mọi người, một người nào đó chúng ta cầu nguyện hay là chúng ta chấm dứt. Tôi sẽ có họp ở Việt Nam. Ok, 10 giờ tôi hết dấu rồi. Cảm ơn Chúa. Dạ. Thôi xin mời chị Tina cầu nguyện với chị Tina. Chúa ban ơn cho mọi người. Rồi chúng ta chấm dứt chị Tina. Có ai lại có thì giờ cầu nguyện được cho đất nước Việt Nam thì cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Hello.
Hallelujah, lại Đức Chúa Trời toàn năng là Cha đời đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài đã cho chúng con được một buổi tối bình an, tươi vui, khỏe mạnh. Con cảm ơn Ngài đã đánh thức chúng con dậy một buổi sáng hôm nay để tiếp tục ca ngợi Ngài, thờ phượng Ngài và học những lời lẽ của Ngài Chúa ơi, những lời mà chúng con phải ăn nhai nuốt và thực hành theo lời của Ngài. Chúng con phải ăn thức ăn đặc chứ không có phải uống sữa như là cái thời chúng con mới bước vào vương quốc của Ngài Chúa. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài đã sức dầu lên môi miệng của mục sư Hải là đầy tớ của Ngài để mà dạy dỗ chúng con ngày hôm nay và những chương trình quý giá mà chúng con cần phải biết là chúng con phải bắt chước, chúng con phải học hỏi thêm ai đó là đấng Chúa Giêsu Christ của chúng con, là đấng đời đời, là King, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn vua. Chúa, con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, Chúa ơi, đã cho chúng con biết rằng là chúng con phải tăng trưởng cái đức tin của chúng con bằng cách học theo lời của Ngài và phải thực hành động theo những điều mà Ngài đã chỉ dẫn chúng con trong Kinh Thánh. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Nguyện Chúa ban phước lành cho tất cả các anh chị em của chúng con trên đường dây này, cho mục sư Hải, gia đình mục sư Hải và cô Hường và tất cả các chị em từ Việt Nam cũng như bên Mỹ, để chúng con có được sức mạnh phục hồi, phục hưng sức của tài năng và cái thời gian tài chánh cho chúng con. Để chúng con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, con cũng cảm ơn Ngài đã nhắc nhở chúng con là chúng con phải sống công chính, phải dọn mình sạch sẽ, không có tội lỗi, mà bước theo bước chân của Ngài để xứng đáng hưởng được những lời hứa Ngài đã ban cho chúng con, xứng đáng được Ngài giao, tin tưởng mà giao cái chìa khóa để mở cửa thiên đàng và để mở cửa thiên đàng để những cái ban cái ơn phước của Ngài sẽ tuôn đổ lên gia đình, dòng tộc, anh chị em của chúng con. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, đa tạ Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá để chuộc cột tội lỗi cho chúng con, rửa sạch tất cả tội lỗi chúng con và cho chúng con được sự chữa lành qua những lần rồi, 39 lần rồi trên lưng của Ngài. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúng con phải học thêm nữa, hiểu thêm nữa những đức tính khiêm nhường, nhịn nhục, nhân từ, yêu thương những người lân cận, những người hàng love neighbor as love yourself. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Nguyện quyết của Chúa sẽ bao phủ và che chở tất cả chúng con trong những đi ra cũng như đi vào, và nguyện Đức Thánh Linh sẽ vận hành nơi chúng con đang ở làm việc cho dòng tộc, con cái của chúng con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Con đa tạ Ngài. Chúng con cùng hiệp một cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mọi người ha. Còn ai với lời cứ thông công và cầu nguyện thêm trên Đức Mỹ tôi phải có họp rồi đấy. Ok. Chúa ban ơn cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mọi người nghe. Ok. Mến chào. Ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.